Chương 6. Trận chiến người đàn ông tên là Từ Tử Minh, nhà ở phủ Hà Giang giữa biên giới Tống Liêu. Thê tử con cái đã bị quân Liêu giết chết trong một trận chiến nhỏ cách đây vài năm. Gia nghiệp cũng bị phá hủy hơn nữa trong một khoảng thời gian ngắn. Lúc đó, hắn ta chán nản suy sụp tinh thần, cả ngày không làm gì hết, sử dụng chút tài sản còn lại uống rượu, sống qua ngày. Chưa được bao lâu, tiền bạc đã bị tiêu xài hết. Chỉ có thể làm việc chân tay khắp nơi để miễn cưỡng duy trì ấm no nưng bất hạnh thay. Lúc làm việc đồng áng, hai ngón tay của hắn ta đã bị người ta dùng lưỡi liệm gạt lúa sơ ý cắt đứt. Bởi vậy, từ đó không còn ai muốn thuê hắn ta nữa. Hết cách, Từ Tử Minh đành phải buông bỏ thể diện, làm ăn mày để sống qua ngày. Sống cuộc sống nghèo đói, không có cơm ăn áo mặc. Lần này, hắn ta may mắn được Trình Mục Diêu cứu giúp, nếu không, hắn ta sẽ phải kết thúc cuộc đời khổ cực và trở trêu dưới dòng sông Hoàng Hà cuồn cuộn này. Bởi vậy, hắn ta không chỉ coi Trình Mục Du là ân nhân cứu mạng mình, mà còn coi hắn như hy vọng duy nhất mà mình có thể nắm lấy. Bởi vậy trên đường đi, mặc dù hắn ta bị thương, nhưng tâm trạng lại vô cùng tốt. Hắn ta nằm trên lưng ngựa, lẩm bẩm không ngừng, kể rất nhiều chuyện cũ để giải tỏa sự buồn chán cho Trình Mục Du trên đoạn đường nhàm chán này. Nhưng nha dịch bị hắn ta cướp mất vật để cưỡi chỉ có thể đi chung một con ngựa với người khác rất tức giận, thỉnh thoảng lại trừng mắt với hắn ta. Từ Tử Minh cũng rất biết điều, sau khi bị trừng, hắn ta bèn nuốt hết lời vào trong. Tưởng Tích Tích thấy Từ Tử Minh nằm trên ngựa rất lâu mà không nói gì, vẻ mặt rụt rè nên bèn tìm chủ đề. Từ đại ca, nghe nói 30 năm trước, hai quân Tống và Liêu từng giao chiến ở Liêu Dương, lúc đó tình hình chiến đấu vô cùng tàn khốc, binh sĩ thương vong vô số. Không biết Từ đại ca có trải qua trận chiến đó không? Giao chiến Tống Liêu, Từ Tử Minh hơi sững sờ. Sao Tưởng đại nhân đại lại đột nhiên hỏi về trận chiến đó? Tưởng Tích Tích giật dây cương. Ta nghe đại nhân nói nhau chiến ngày nghệ chết chảo một ngọ. Đó là cuộc giao chiến chính thức đầu tiên giữa Tống và Liêu. Tống đại ca, trong huynh chắc vẫn chưa được 50 tuổi, huynh lại sống ở phủ Hà Giang, cách Liêu Dương không xa, nên muốn tìm hiểu từ huynh về trận đó rốt cuộc dữ dội, tàn khốc đến mức nào. Dường như Trình Mục Du cũng khá hứng thú với đề tài này. Khi nghe Tưởng Tích Tích hỏi như vậy, hắn lập tức quay đầu nhìn Từ Tử Minh. Theo ta biết, khi cuộc chiến vừa bắt đầu, quân ta rơi vào hiểm cảnh, nhưng về sau thì đột nhiên xoay chuyển tình thế, đánh bại quân Liêu. Nhưng ta chưa từng được nghe kể chi tiết. Nếu huynh đại thật sự biết về tình hình chiến trường, Trình Mỗ cũng muốn lắng nghe. Từ Tử Minh khẽ cười khan. Trình Mỗ cũng muốn lắng nghe Từ Tử Minh khẽ cười khan. Thật ra lúc đó ta vẫn còn nhỏ, vẫn chưa được 16 tuổi, nên cũng chưa từng tận mắt chứng kiến trận chiến đó, cũng chỉ biết được từ người khác, có lẽ những gì được biết cũng chỉ như hai người thôi. Từ đại ca, huynh cứ nói đi, quân Tống làm thế nào mà xoay chuyển tình thế vậy? Tưởng Tích Tích tràn đầy sức sống, không ngừng xin Từ Tử Minh, như đứa trẻ đòi người lớn kể chuyện. Từ Tử Minh không lay chuyển được nàng ta. Sau khi im lặng một lúc, hắn ta liếm đôi môi khô của mình. Không biết hai vị đại nhân đã từng nghe nói về Lý Đức Nhượng chứ? Trình Mục Du lạnh lùng hừ một tiếng. Lý Đức Nhượng bây giờ là thừa tướng Đại Liêu, cẩn thận quyền lực nhất bên cạnh Tiêu Thái Hậu. Nếu nói cụ thể hơn một chút, có thể gọi ông ta là nhiếp chính vương của nước Liêu không sai. Bây giờ ông ta là tâm phúc của Tiêu Thái Hậu. Nhưng năm đó, ông ta là một thống soái trẻ tuổi của quân Liêu. Trình Mục Du nhíu mày. Tại sao năm đó Lý Đức Nhượng cũng tham gia trận chiến đó? Từ Tử Minh lắc đầu cười khổ. Ông ta đâu chỉ tham gia, năm đó nếu không có ông ta, cuộc chiến giữa Tống và Liêu cũng sẽ không kéo dài lâu đến vậy, chết bao nhiêu binh sĩ như vậy. Sắc mặt Trình Mục Du đột nhiên thay đổi. Ý huynh là gì? Từ Tử Minh nhìn dòng sông chảy xiết trước mặt, do dự một lúc, cuối cùng thở dài rồi chậm rãi nói. Lý Đức Nhượng không phải là người bình thường, ông ta tinh thông vu thuật, có thể triệu hồi quái thú của địa phủ. Ta còn nhớ ngày đó, mây đen che kín bầu trời, tuy là ban ngày, nhưng lại tối tăm như ban đêm. Người trong thôn đều nói Lý Đức Nhượng dùng hai lá bùa gọi hai con quái vật đến, trong đó có một con vẻ ngoài giống trâu, nhưng lại có gai giống gai nhím giữa kim thép đứng thẳng. Con còn lại vóc dáng giống con hổ, lông giống lông chó, miệng dài có nanh như lợn rừng, đuôi dài tám thước. Hai con quái thú này rất thô bạo, vô cùng hung hãn và đau thương bất nhập. Không biết có bao nhiêu quân Tống đã chôn vùi mạng sống trong miệng chúng. Quân Tống bị đánh tơi bời, quân lính tan rã, chiến tuyến lại di chuyển về phía nam, gần phủ Hà Giang. Theo huynh kể, chắc hai con quái thú đó là Cùng Kỳ và Đào Ngột. Chúng là oán khí của Cộng Công và Cổn biến thành sau khi chết, vô cùng hung tàn. Người trăng mắt thì sao có thể là đối thủ của chúng? Chỉ có điều, hắn ngẩng đầu suy nghĩ, Huynh nói sau đó tình thế xoay chuyển là xoay chuyển như thế nào? Ta nghĩ mãi mà vẫn không hiểu. Tư Tử Tử Minh nuốt nước bọt. Lần chiến đấu đó cho tiên đệ tự mình nắm giữ ấn xoáy xuất chinh, hai con quái thú đó rất hung hãn, từng bước ép sát, có xu hướng đột phá vòng vây sông đến trước mặt tiên đế, nhưng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, tình hình lại nhanh chóng xoay chuyển, thay đổi hoàn toàn. Từ đại ca, huynh đừng úp úp mở mở nữa, mau nói đi, rốt cuộc tại sao tình hình lại thay đổi, mau nói đi, rốt cuộc tại sao tình hình lệnh lại thay đổi. Tưởng Tích Tích nghe say sưa, ta nghe lão gia tử từng đi lính trong thôn bọn ta nói, lúc đó tiên đế dẫn quân đứng trên một vách đá, nhìn hai con quái thú chạy từ xa tới, dọc đường đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi, giết hại cắn nuốt vô số binh sĩ, thấy chúng sắp đến gần đáy vách đá rồi, tiên đế ra lệnh cho các cung thủ bắn tên, nhưng mũi tên rơi trên, người trên người hai con quái thú lại chẳng bằng kim thêu, rời xuống ào khỏi bộ lông cứng của chúng. Mấy đại tướng đều sốt ruột, lần lượt bảo tiên đế đi trước, nhưng tiên đế đã từ chối. Người đứng phía trước vách đá, đích thân chỉ huy trận chiến, thề cùng sống chết với các tướng sĩ. Hai con quái thú đó nhìn thấy tiên đế, đầu đung đưa mấy cái như nhận được mệnh lệnh, móng vuốt thô ráp bám vào đá, bắt đầu leo lên vách đá. Chẳng bao lâu đã leo hơn nữa, binh sĩ trên vách đá và binh sĩ trên chiến trường đều sợ ngây người, lần lượt nhìn hai con quái thú đó, nhìn chúng dần dần leo lên đến đỉnh. Ta nghĩ chắc mọi người đều hoàn toàn nản lòng, tưởng tiên đế sẽ chết trong miệng hai con quái thú đó, tưởng chính quyền Đại Tống vừa thành lập chưa được bao lâu sẽ bị phá hủy trong chốc lát. Nhưng đúng này, hắn xuất hiện rồi. Hắn là ai? Một người đàn ông mặc áo choàng xanh, người đàn ông mọi người đều không biết hắn đến từ đâu. Lúc nhìn thấy bóng dáng không mặc áo giáp đó, người đó đã đi đến phía dưới vách đá. Hắn cười với hai con quái thú xấu xí đó, nói, hai người đã sắp chết đến nơi rồi mà còn không biết gì hết, đúng là ngu xuẩn.